chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào tháng 8 năm 2005, bão Katrina ập vào vịnh Duyên Hải Hoa Kỳ, làm cho hơn 1.300.000 gia đình phải dời chỗ ở. Trong cảnh tàn phá của cơn bão, các cơ quan truyền thông gọi những gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng phải bỏ chạy là dân tị nạn. Đối với một số người, họ không thích bị gọi là dân tị nạn vì cho từ này quá tiêu cực. Các cơ quan truyền thông sau đó đã phải dùng danh từ dân di tản thay vì ba chữ dân tị nạn. Thật ra, trong thực tế, danh từ dân tị nạn hàm chứa niềm hy vọng. Một từ điển định nghĩa dân tị nạn là người bỏ chạy, đi tìm nơi trú ẩn, như trong lúc chiến tranh, đàn áp chính trị hoặc bắt bớ tôn giáo. Người tị nạn liên quan đến nơi trú ẩn, nói lên sự an toàn, che chở và chăm sóc kẻ bị thương tổn. Danh từ tị nạn chỉ về một bến bờ an toàn trong thế giới đầy dông bão. Đối với những ai từng bị phong ba, thảm cảnh và tai ương cuộc đời dồn dập, thì nơi trú ẩn là điều họ khao khát nhất. Họ có thể tìm bóng che trong vòng tay Đức Chúa Trời, đấng duy nhất có thể cho chúng ta nơi trú ẩn, đấng luôn bao phủ cùng bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta. Thi Thiên thứ 46 câu 1 chép: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong cơn gian truân.
Thật Chúa là Chúa nương thân, Ngài đến giải cứu tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn nơi nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn, hỡi tâm hồn đớn đau hy vọng Cha với sức thiên,
dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya. Cho dù nhiều lần tôi hoang mang thầm trong đêm khuya.
Quang Trung và Tuyết Trinh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, California đã bước vào năm hạn hán thứ tư. Trong 3 năm liền đã không có mưa hay là mưa rất ít trên toàn tiểu bang California. Nạn hạn hán đang đe dọa trầm trọng, trong khi có những nơi mưa lũ lại quá nhiều, gây ra lụt lội. Một viên chức chính phủ đưa ra nhận xét như sau. Ông nói bão lụt giống như đau tim, nó đến thật nhanh, thật mạnh, và người ta có thể ngã ra chết ngay. Còn hạn hán giống như ung thư, nó đến chậm chậm, và đến khi người ta biết thì thường đã quá muộn. Nhận xét trên thật đúng. Chẳng những trên bình diện thời tiết, nhưng cũng thật đúng với bầu không khí, luân lý, đạo đức và những vấn đề tâm linh. Có ít nhất là 2 điểm tương đồng mà chúng ta có thể ghi nhận như sau. Thứ nhất, phải công nhận rằng, con người đang ở trong tình trạng hạn hán tâm linh. Nói như vậy, nghĩa là con người có thể phát triển và tiến bộ trên mọi lĩnh vực. Nhưng về mặt luân lý đạo đức tâm linh lại đang đi thụt lùi. Hãy tưởng tượng những đám đất bị nứt nẻ, những cây bị héo úa, những ao hồ cạn nước. Hãy tưởng tượng chúng ta không được rửa xe, không được tưới cỏ, tưới vườn. Đó chính là hình ảnh của hạn hán, và đó cũng là hình ảnh của nạn hạn hán tâm linh. Thiên Chúa đã quở trách con dân của Ngài ngày xưa những lời như sau. Chúa phán, dân ta đã làm 2 điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ. Thật, hồ nứt ra, không chứa nước được. Từ bỏ Chúa là nguồn nước sống và tự đào hồ cho mình. Đó là 2 điều mà con dân Chúa ngày xưa đã làm. Con người ngày nay cũng vậy. Khi từ bỏ Thiên Chúa và sống theo đường lối riêng, con người đã tự đưa mình vào tình trạng hạn hán tâm linh. Nước Mỹ đã được thành lập trên nguyên tắc của Thánh Kinh. Cha ông của nước này ngày xưa khi đặt chân lên phần đất này là để tìm kiếm một mảnh đất tự do để phát triển niềm tin nơi Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, đám hậu sinh đã càng ngày càng xa lìa tiêu chuẩn của Thánh Kinh và tự đặt tiêu chuẩn riêng cho mình. Chưa bao giờ tình trạng đạo đức tại Hoa Kỳ lại thấp như hiện nay. Người ta theo chủ thuyết tương đối, nghĩa là cho rằng ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhất là về phương diện đạo đức và luân lý. Người ta lý luận rằng, đời sống và tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người là việc riêng của người đó, không ai được đá động đến. Theo suy nghĩ của con người và theo chủ thuyết nhân bản, nghĩa là cho rằng con người là trọng tâm, là trung tâm, là trên tất cả, thì suy luận như vậy là đúng. Nhưng con người chúng ta không phải tự nhiên mà có. Con người dù muốn dù không đều bị chi phối bởi những định luật vật lý, thì phải biết rằng Thiên Chúa đã đặt ra những định luật đó, và Ngài cũng có những định luật tâm linh. Bất tuân những định luật này sẽ đưa chúng ta vào cõi chết. Thiên Chúa ban cho con người ý chí tự do. Chúng ta có trí óc để suy luận và cũng có ý chí để quyết định. Và vì chúng ta có tự do quyết định, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết những định luật của Ngài qua Thánh Kinh. Qua đó, chúng ta biết thập giới hay là 10 điều luật của Ngài. 10 điều luật của Thiên Chúa là: Thứ nhất, không được thờ ai ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm và thờ hình tượng. Thứ ba, không được lấy danh Chúa làm chơi hay là coi thường danh của Ngài. Và thứ tư, phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đây là bốn điều luật nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Những điều luật này mới nghe có vẻ như chỉ là những việc cấm đoán con người. Nhưng thật ra, phía sau, những điều luật này là tấm lòng yêu kính Chúa của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tóm tắt bốn điều luật này bằng một luật rất đơn giản là phải hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu thương Chúa là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không thờ ai ngoài Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không đi quỳ lại hình tượng hư không. Chúng ta sẽ không coi thường danh của Chúa, và chúng ta cũng sẽ tôn trọng ngày của Chúa. Lòng yêu thương Chúa sẽ giúp chúng ta giữ luật của Ngài một cách tự nhiên, cũng như đứa con thương yêu cha mẹ sẽ tự nhiên vâng lời cha mẹ, không đợi cha mẹ phải thúc hối hay la mắng. Chỉ cần yêu thương Chúa là chúng ta đã giữ luật của Chúa, không cảm thấy một cái gì nặng nề hay bị gò bó bắt buộc. Tương tự như vậy với sáu điều răn còn lại trong bổn phận giữa người với người. Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam nhà, cửa, vợ hoặc bất cứ điều gì của người khác. Khi yêu thương người khác như chính bản thân, chúng ta sẽ có thể vâng giữ những điều răn này cách dễ dàng. Đó là những điều luật hay là tiêu chuẩn của Thiên Chúa ban cho con người mọi thời đại. Khi con người gạt bỏ Chúa qua một bên và sống theo tiêu chuẩn riêng của mình, con người đã phạm hai điều ác như con dân của Chúa ngày xưa. Đó là từ bỏ nguồn nước sống và đào lấy hồ riêng cho mình. Và đó chính là nguyên nhân của tình trạng hạn hán tâm linh. Điểm tương đồng thứ hai trong nạn hạn hán với tình trạng tâm linh nằm trong nhận định của một viên chức chính phủ khi ông nói bão luộc giống như đau tim, còn hạn hán giống như ung thư. Đau tim chúng ta biết ngay và cũng có thể chết ngay. Nhưng ung thư gặm nhấm thân thể chúng ta dần dần mà chúng ta không biết, và khi biết được có thể đã quá muộn. Trong các câu chuyện phúc âm, chúng tôi thường nói với quý vị về vấn đề tội lỗi, về án phạt của Thiên Chúa, về việc Chúa trở lại, về việc chúng ta cần phải đến với Chúa để được ơn tha thứ. Nhiều người nghĩ rằng đó là những chuyện xa vời, không thực tế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như ung thư, cũng giống như tình trạng hạn hán tâm linh. Khi chúng ta biết được, khi chúng ta khám phá ra hay nhận ra sự thật, có thể đã quá muộn. Thánh Kinh dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Vấn đề tâm linh là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay, không thể chần chừ. Chúng ta không thể chần chừ vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, khi nạn hạn hán hay bệnh ung thư đến một thời kỳ nào đó thì không thể chữa trị được nữa. Khi lương tâm chúng ta đã chai lì thì lời Chúa sẽ không còn tác dụng gì trên đời sống của chúng ta được nữa. Thứ hai, tương lai hay ngày mai là điều không ai trong chúng ta biết được. Rất có thể sẽ không còn một dịp tiện nào khác cho chúng ta ăn năn và làm lại cuộc đời, vì đời sống thật mong manh. Ở những miền khô hạn, điều người ta trông nhiều nhất là trông mưa. Người dân quê Việt Nam ngày xưa cũng cầu lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Chỉ có mưa, chỉ có nước từ trời xuống mới dẹp được nạn hạn hán. Đời sống tâm linh của con người cũng vậy. Nếu không có nguồn nước sống là Thiên Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi khô hạn. Khô hạn hay hạn hán không bắt đầu một ngày một buổi, nhưng trải qua nhiều ngày không mưa, nhiều ngày không có nước. Cuộc sống tâm linh của bạn hiện nay ra sao? Đang tươi mới, ngập tràn nước sống hay đang trong tình trạng hạn hán? Cách
duy nhất để giải quyết nạn hạn hán tâm linh là trở về với nguồn nước sống, với Thiên Chúa, qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là đấng đã mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó. Chúng ta không cần phải lạy trời mưa xuống, mà chỉ cần cầu xin Chúa ngự trị tâm hồn và ban cho chúng ta mạch nước sống, sông nước hằng sống của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hãy trao mọi gánh nặng, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Qua tiết mục này, chúng tôi chia sẻ những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Theo mục sư Ed Young, trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng là vợ chồng không ích kỷ, nhưng quan tâm chăm sóc nhau, nghĩ đến phúc lợi của nhau. Để không ích kỷ, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy như sau. Đừng làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Thưa quý vị, viên đá đầu tiên làm nền tảng cho hôn nhân là không ích kỷ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày viên đá thứ hai, đó là dứt khoát. Khi bước vào hôn nhân có những điều trong đời sống độc thân, chúng ta phải dứt khoát, lìa bỏ hoặc thay đổi thì vợ chồng mới thật sự hiệp làm một. Đức Chúa Trời phán dạy đôi vợ chồng đầu tiên lời như sau. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo mạng lệnh của Chúa, ba điều đôi nam nữ bước vào hôn nhân cần làm là: thứ nhất, lìa cha mẹ; thứ hai, gắn bó với vợ chồng; và thứ ba, trở nên một thịt. Ba bước này cần được áp dụng theo thứ tự Chúa truyền, nghĩa là đôi bạn trẻ cần có một thời điểm chính thức lìa cha mẹ. Thời điểm đó là ngày thành hôn. Trong ngày thành hôn, qua lễ cưới, đôi bạn trẻ công khai nói cho mọi người biết là kể từ hôm nay, chúng con sẽ lìa cha mẹ để thành lập gia đình mới. Sau đó, cô dâu chú rể đến bước thứ hai là gắn bó với nhau, tức là được chính thức công nhận là vợ chồng. Và rồi mới đến bước thứ ba là trở nên một thịt, tức là hiệp một trong thân xác. Vì chính Đức Chúa Trời phán truyền, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt, nên đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nguyên tắc này được nhắc lại hai lần trong Phúc Âm, Phúc Âm Ma-thi-ơ và Phúc Âm Mác, khi Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân. Và Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại nguyên tắc này khi ông dạy về đạo vợ chồng trong thư Ê-phê-sô. Nếu chúng ta không làm theo lời Chúa dạy, không lìa cha mẹ và không lìa bỏ những gì cần lìa bỏ của đời sống độc thân để hiệp một với người phối ngẫu, hôn nhân của chúng ta sẽ không tránh được nan đề. Nhưng lìa cha mẹ nghĩa là gì? Chắc chắn không phải là từ bỏ hay ruồng bỏ cha mẹ, là người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Vì giới răn thứ 5 trong bảng 10 điều luật Chúa, cũng như nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Hiếu kính cha mẹ là bổn phận đầu tiên của con người trong tất cả những bổn phận đối với tha nhân. Vì vậy, không bao giờ Chúa bảo người lập gia đình từ bỏ hay loại bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không yêu kính, không quan tâm chăm sóc cha mẹ nữa. Khi Chúa truyền người lập gia đình phải lìa cha mẹ, chỉ có nghĩa là người đó không còn tùy thuộc vào cha mẹ về mặt tình cảm, tiền bạc, kinh tế, nhưng phải tự lập và độc lập đối với cha mẹ để thật sự làm chủ gia đình mới của mình và xây dựng đời sống mới. Thật ra không chỉ người nam cần lìa cha mẹ, nhưng người nữ cũng phải lìa cha mẹ khi lập gia đình. Mạng lệnh của Chúa không nói đến người nữ, vì khi bước vào hôn nhân, các cô đương nhiên lìa cha mẹ để sống với chồng trong gia đình mới. Khi con cái lấy vợ lấy chồng, người ta thường nói là con mình đã ra riêng, đã có gia đình mới. Nói như thế là đúng, hàm ý rằng con chúng ta đã bắt đầu đời sống riêng tư, độc lập khỏi cha mẹ, trong một đơn vị gia đình hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Á Đông nói chung, khi con trai cưới vợ, cha mẹ thường không muốn hoặc không cho phép con ra riêng để lập thành gia đình mới. Nhiều người muốn con trai tiếp tục sống với cha mẹ và kể con dâu là một thành viên mới thêm vào gia đình. Nhiều cô dâu trong ngày cưới buồn khóc vì không biết về nhà chồng sẽ gặp điều gì, đời sống sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng đều đã nghe, đã biết, và có lẽ nhiều người cũng đã kinh nghiệm nan đề giữa mẹ chồng và nàng dâu là điều đem lại đau khổ cho bao nhiêu người vợ trẻ. Nếu muốn thật sự hạnh phúc, chúng ta cần vâng theo mạng lệnh của Chúa, vì Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúa ban mạng lệnh cho chúng ta vâng theo vì Ngài muốn ban phước cho đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời truyền rằng khi người nam bước vào hôn nhân thì phải lìa cha mẹ. Đây là bước đầu tiên và điều kiện cần có để hiệp một với vợ trong hôn nhân thánh. Người nam phải đủ can đảm, đủ nghị lực lìa cha mẹ và cũng cần đủ khả năng để tự lập thì mới nên có gia đình riêng. Mặt khác, để con cái có thể thực hành lời Chúa dạy, các bậc cha mẹ cũng cần vâng theo lời Chúa và cho phép con trai cũng như con gái được lìa gia đình cha mẹ khi lập gia đình. Nếu vì lý do kinh tế, vì học hành chưa xong, chưa có việc làm để nuôi sống gia đình, tức là khi con chưa sẵn sàng để tự lập, cha mẹ nên khuyên con chờ đợi thêm một thời gian rồi hãy bước vào hôn nhân. Cha mẹ không nên khuyến khích hay tạo điều kiện cho con nương nhờ cha mẹ, tùy thuộc vào cha mẹ khi đã có gia đình riêng. Vì như thế con cái sẽ ỷ lại và khó trưởng thành để tự lập. Đôi vợ chồng mới lìa khỏi cha mẹ khi lập gia đình không có nghĩa là ruồng bỏ cha mẹ, không yêu thương, không giúp đỡ cha mẹ nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là vợ chồng sẽ tự lo, tự lập, đứng trên chân mình, không tùy thuộc vào cha mẹ và không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ nữa. Trong trường hợp cha mẹ già yếu hoặc quá đơn chiếc, cần có con ở gần để chăm sóc, con cái có thể sống chung dưới một mái nhà với cha mẹ, nhưng gia đình của con vẫn là một đơn vị độc lập, không ở dưới sự quản lý hay kiểm soát của cha mẹ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khuôn mẫu để có một hôn nhân hạnh phúc. Nếu không sống theo khuôn mẫu của Chúa, chúng ta sẽ không tránh được nan đề xảy ra sau này. Thưa quý vị, không những dứt khoát với sự ràng buộc của cha mẹ về mặt tình cảm, tiền bạc, kinh tế, đôi vợ chồng mới cũng cần cẩn thận trong mối quan hệ với những bạn bè của thời độc thân. Người độc thân có nhiều tự do về thì giờ, tiền bạc, muốn đi đâu làm gì lúc nào cũng được. Nhưng khi có gia đình riêng, chúng ta có những trách nhiệm mới với gia đình mới, nên những tự do của thời độc thân phải được điều chỉnh lại. Nếu vợ hay chồng có những người bạn quá thân khi còn độc thân, và khi có gia đình rồi, những người đó vẫn tiếp tục chen vào đời sống riêng của vợ chồng. Vì những người bạn đó mà vợ chồng mất đi thì giờ dành cho nhau, thì chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không cắt đứt liên hệ với tất cả bạn bè cũ, nhưng cần cho họ thấy rằng mọi sự bây giờ đã thay đổi, ưu tiên trong đời sống chúng ta đã thay đổi. Vì vậy, có những điều mà bạn bè phải tôn trọng. Nếu có thể được, chúng ta giới thiệu bạn của mình với vợ, với chồng, để những người đó trở nên bạn của cả hai vợ chồng. Chúng ta cũng cần tránh, đừng bao giờ vì chiều bạn hay chiều ý cha mẹ mà không còn thì giờ cho người phối ngẫu, khiến người đó thấy mình bị bỏ quên hoặc không được yêu thương, chăm sóc. Thưa quý vị, không chỉ bạn bè thôi, nhưng những điều khác như công việc làm, sở thích hay một đam mê nào đó cũng có thể khiến vợ chồng ngăn cách. Vì thế, nếu thấy bất cứ điều gì trong bất cứ phương diện nào có thể cản trở sự hiệp một của vợ chồng mình, chúng ta cần cẩn thận loại bỏ hay rời xa những điều đó ngay. Thật ra không chỉ những vợ chồng trẻ cần tách rời khỏi những ràng buộc của đời sống cũ, nhưng những người lập gia đình đã lâu cũng cần nhìn lại điều này. Có những người lập gia đình đã lâu nhưng vẫn còn vướng bận với gia đình cha mẹ hay bạn bè cũ, khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, không vui, không thật sự hiệp một. Làm việc quá nhiều hay vì công việc phải vắng nhà quá thường xuyên cũng là yếu tố khiến gia đình không vui, hôn nhân bị tổn thương. Nếu đây là điều đang xảy ra, chúng ta cần nhìn lại, xem mình cần thay đổi điều gì, cần loại bỏ điều gì, để vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng thật sự hiệp làm một, để có một hôn nhân hạnh phúc.
Dù tôi nói đưa các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đúng các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi đường nhưng không có chẳng ra gì. Tình yêu thương hay nhìn nhung, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu. Hãy dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Mọi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tình yêu thương hay Ngài dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, nên bây giờ còn có bao điều này. Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, những điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, là tình yêu thương.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Tình yêu thương, nhạc và lời Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự vui mừng trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở. Nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David, khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau: Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói: Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì đoạn 6 câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phao-lô và Si-la bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng, nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phao-lô và Si-la bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm thảy đều bị tháo ra cả. Phao-lô và Si-la không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây y, các vị thầy thuốc Đông y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu, rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng, như Phao-lô và Si-la. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati, đoạn 6, câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng, vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng. Sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giê-xu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài. Để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chân ngất. Nào có ai nguồn ôi an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Lòng mãi ưa tư và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất.
nào có ai nguồn vui an man niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chỉ so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, Ngài khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay để đề phòng và chống khủng bố, nhiều phi trường trên thế giới đang dự định đặt các hệ thống kiểm soát an ninh có khả năng nhìn xuyên qua quần áo để tìm vũ khí, đánh hơi chất nổ và biết những gì đựng trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở ra. Các cơ quan kiểm soát an ninh cho biết khi hệ thống này được trang bị ở phi trường, thì họ có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Nhưng những hệ thống này chưa được sử dụng vì bị nhiều người chống đối. Họ lo ngại rằng máy này sẽ vi phạm những vấn đề riêng tư của hành khách. Máy nhìn xuyên qua quần áo bị nhiều người phản đối. Nhưng quý vị nghĩ thế nào nếu có ai sáng chế một máy chụp được tấm lòng con người? Chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt hơn. Chúng ta có thể trang điểm bên ngoài để chụp hình tặng bà con, bạn bè. Nhưng chắc không ai muốn người khác thấy được tấm lòng bên trong của mình. Kinh Thánh trong thơ La Mã chương 3 chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Không ai có thể sáng chế được máy chụp hình tấm lòng con người. Nhưng Chúa là đấng thấy trong lòng. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể che giấu được điều gì. Thánh Kinh, sách Samuel thứ nhất, chương 16 câu 7 chép. Loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng bên trong. Ngài không những nhìn thấy tâm lòng của chúng ta, nhưng Ngài là đấng quyền năng, có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới, hoàn toàn công chính, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin huyết vô tội của Chúa Giêsu rửa sạch lòng con, để con trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Chúa Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Một chân lý duy nhất an bình.
Văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.